Jack 28, Bí mật Hồng Kông. Chương 2. Chuyến đi bí mật. 3 giờ sáng ở Mani là 9 giờ tối ở Mạc Tư Khoa. Tòa nhà đồ sộ mang số 13, đại lộ Stritenka. Yulisa đã đóng cửa như thường lệ. Duy trên lầu còn một phòng thắp đèn sáng rực. Như thời chiến, phòng thủ thụ động, mọi cửa sổ của gian phòng rộng rãi này đều được che màn đen kín mít. Gian phòng bày biện rất giản dị đến lạnh lùng. Tường quét vôi trắng xóa, không treo ảnh. Cái bàn lớn bằng sắt sơn đen kê chính giữa. Dưới ngọn đèn 300 nến chói mắt. Trước bàn đặt hai cái ghế gỗ bọc nỉ đen, tấm thảm trên nền nhà cũng bằng nỉ đen, gớm ghiếc và ảm đạm. Ngồi sau bàn là người đàn ông trung niên trắng hói, mắt sáng như đèn điện, cầm dương, loại cầm của người chuyên nghề điều khiển thiên hạ. Hắn mặc gôm lê đen, cà vạt cũng đen, cái bút máy cầm tay cũng đen. Thậm chí cái bật lửa dùng châm thuốc cũng đen nốt. Giữa khung cảnh thê lương này, tòa nhà 13 đường Stricenta Yulisa đã đi vào lịch sử điệp báo thổ giới. Vì đó là tổng hành doanh của cơ quan mật vụ Soviet. Và người trung niên trắng hói là một cộng sự viên thân tín của tướng Grubel. Bất cứ điệp viên quốc tế nào cũng biết tướng Grubel là con cáo già của ngành do thám Soviet tân tiến. Dưới quyền tướng Grubel có một bộ tham mưu gồm hai tướng lãnh và ba nhân viên dàn sự. Người ta không biết tên thật của gã đàn ông trắng hói là gì. Trong công việc, hắn thường được gọi là Leonid. Leonid ngồi một mình trong văn phòng từ chiều. Hắn chưa dám rời trụ sở, vì lát nữa sẽ có cú điện thoại vô cùng quan trọng từ điện Cẩm Linh gọi ra. Leonid xoa tay vào nhau, dáng dấp khoan khoái. Hắn vừa nhìn thấy khẩu tiểu liên M41 đặt ngay ngắn trên bàn cạnh đóng hồ sơ mật. Với thứ súng M41 này, các điệp viên của Nga Sô đã làm mưa, làm gió khắp nơi. Leonid lại hãnh diện về kỹ thuật chế tạo tinh xảo của loại súng ngắn Tokarev M1930 và loại dao săn mà người Phần Lan thường dùng, gọi là Vodka. Những khí giới ấy, điệp viên Soviet đều mang theo mình. Nếu có hoàn cảnh sử dụng, thì là tiểu liên M41. Nhược bằng sợ cồng kềnh thì có khẩu Tokarev bé mỏng nhưng rất dễ ngắm. Và nhất là bắn không giật như súng lục Mauser và Beretta. Máy điện thoại trước mặt reo lên điệu nhạc nhẹ nhẹ. Leonid không thích tiếng chuông inh ỏi nên đã sai gắn vào điện thoại một bộ phận cơ khí đặc biệt. Để hễ ai gọi thì báo hiệu bằng những nốt mở đầu của bản nhạc dòng sông xanh. Leonid cầm ống nghe áp vào tai. Hắn có cảm tưởng trái tim ngừng đập trong giây phút. Từ điện thoại vẳng ra một giọng nói hách dịch nhưng quen thuộc. Shemet, phải không? Tôi cần gặp đại tướng Grubel. Nuốt nước bọt, Leonid đáp. Thưa, đây là tổng hành doanh Shemet. Tướng Grubel công suất vắng. Tôi là Leonid, giám đốc diễn Đông Vũ. Chào ông Leonid. Thống chế Malinovsky sắp nói chuyện. Leonid lạnh toát xương sống. Hắn đã đoán biết Malinovsky nói chuyện gì. Từ mấy ngày nay, hắn đã nghiên cứu nội vụ kỹ càng. Ở đầu dây, thống chế Malinovsky, Bộ trưởng Quốc phòng Marshall. Malinovsky hỏi luôn một hơi. Leonid hả? Có tin về quả tiễn Polaris chưa? Leonid cùng kính đáp. Thưa nội tuần nay sẽ có. Malinovsky cào nhào. Nhanh lên, càng nhanh càng hay. Tuần tới, thủ tướng đi nghỉ mát ở Sochi. Vụ này rất hệ trọng. Tướng Grubel nói là ngày mai, người ấy đến Hồng Kông. Thưa dân, ngày mai, người ấy đến Hồng Kông. Đêm mai, tôi xin báo cáo lên thống chế. Malinovsky cắt điện thoại bằng một tiếng động khô khan. Leonid biết thống chế Malinovsky là người ghét nói, ưa làm. Hắn đâm ra lo lắng. Nếu công việc không trôi chảy như hắn trù liệu, tướng Grubel và thống chế Malinovsky sẽ tống hắn sang Tây Bá Lợi. Leonid thở dài sườn sượt. Hắn bấm nút. Anh Tetfon ra lệnh. Kêu Rusolov lên phòng tôi lập tức. Rusolov là một thanh niên dạm dở, vẻ mặt kiêu căng, gần như hổn hỉnh. Chỉ 3 phút sau, Rusolov đẩy cửa phòng. Rusolov đứng nghiêm, chào. Leonid hỏi. Thiếu tá sửa soạn xong chưa? Rusolov đáp. Thưa rồi. Chừng nào máy bay cất cánh? Đúng 11 giờ khuya. Nội đêm nay đến nơi được không? Thưa máy bay, đến Phúc Kiến thì hạ cánh. Khoảng trưa mai tôi sẽ có mặt ở Hồng Kông. Rusolov nói tiếp. Xin ông tín nhiệm ở tôi. Leonid vui vẻ bắt tay hắn. Dĩ nhiên, thiếu tá có khả năng tôi mới vào công tác này. Thiếu tá đừng thấy quá giản dị mà khinh thường. Trong nghề của chúng ta, khinh địch là rước lấy cái chết dại dột. Thiếu tá được phép sử dụng tiền bạc vô hạn định và toàn quyền quyết định. Chúc thiếu tá may mắn. Rusolov cứu từ lâu mà ở trong phòng, Leonid còn phân khuân. Giấy tập hồ sơ dựng sau mấy tấm bìa màu vàng, ghi 3 chữ ngắn ngủi. Quả tiễn Polaris. Những tờ giấy đánh máy chi chít bên trong được Leonid thuộc lòng từng dấu chấm, phết. Vụ này sẽ định đoạt cho phần nào tương lai của nhân loại. Thiếu tá Rusolov là điệp viên ưu tú, bắn giỏi, đánh quyền giỏi, tính toán cũng giỏi. Leonid đỡ phải lo ngại. Một khi Rusolov cán đáng vụ này, từ xưa đến nay, Rusolov vẫn là con cưng của làng Do Thám, Xô Viết. Bách chiến, bách thắng. Nhưng còn lần này, Leonid dặn nút nhựa, mở vô tuyến truyền hình, mọi ngóc ngách trong tòa nhà số 13 đường Strykenka, Ulitsa đều được lắp máy truyền hình bí mật, ăn thông với phòng giấy của Leonid. Trên màn ảnh công tí hòn của máy truyền hình đặt sát bàn giấy, Leonid vừa nhìn thấy Rusolov. Hắn đang rút ngăn kéo, lấy cái ống kẽm đựng những viên thuốc tròn và dẹt. Phòng làm việc của Rusolov ở tầng dưới. Giờ này mọi nhân viên đã về hết. Trong căn phòng rỗng bát ngát, chỉ còn trơ lại một mình Rusolov. Leonid mím môi, ra dáng không bằng lòng. Hắn vừa bắt gặp Rusolov uống thuốc nhức đầu. Chưa làm việc mà đã nhức đầu. Mai kia thật khó đạt được kết quả tốt đẹp ở Hồng Kông. đành rằng vụ này bề ngoài rất tầm thường, nhưng kinh nghiệm đã dạy Leonic là việc càng tầm thường, khó khăn càng dễ xảy ra. Lông mày Leonic nhíu lại, hắn bấm nút liên lạc với phòng bí thư. Sáng mai mấy giờ có máy bay thương mại đi Bắc Kinh? Leonic ngừng một phút để người nữ bí thư hỏi một cơ quan bạn. Miệng hắn phát nhẹ nụ cười thỏa mãn. Sáng mai tôi đi Bắc Kinh. Đồng chí dành cho tôi một vé hạng nhất. Nếu đã đủ chỗ, đồng chí cứ tự tiện kéo một hành khách ở lại. Leonic lại im lặng. Người nữ bí thư gọi điện thoại cho công ty hàng không quốc danh Aeroflot. 2 phút sau, một giọng nói ấm áp vang lên trong ống nghe. Thưa, quả ông nói không sai. Sáng mai không còn chỗ. Phi cơ chở đầy một phái đoàn chính phủ tham quan Bắc Kinh, toàn là nhân vật quan trọng, họ phải đi gấp. Leonic gắt ồn. Đồng chí đã làm mất thì giờ một cách vô lý. Tôi đã nói là sáng mai tôi phải lên đường sang Bắc Kinh bằng máy bay Aeroflot. Đồng chí báo cho họ biết như thế. À, nhưng đừng nói là tôi đi, nghe không? Chỉ dặn họ dành sẵn một vé. Nhờ họ điều đình với phái đoàn tham quan. Bằng không toàn thể phái đoàn sẽ được ở lại Mạc Tư Khoa để tôi đi một mình. Đồng chí sai làm ngay cho tôi một số giấy tờ căn cước. Tôi phải di hành sang Hồng Kông. Trời ơi, ông qua bên ấy sao được? Bắt buộc tôi phải đi. Tôi đã nghĩ chính. Đồng chí nhớ tường trình lên tướng Google. Còn về giấy tờ, đồng chí hãy cho tôi quốc tịch Anh. Phải, tôi là doanh gia từ London qua Hồng Kông. Thưa, lấy tên gì? Tên gì cũng được. Đồng chí dặn nhân viên chuyên môn chọn giùm. À, hay là... Một ý nghĩ rí rỡm dục lên trong trí. Leonic phá lên cười. Đặt tên tôi là Harold. Để tỏ lòng kính mến, ông thủ tướng nước Anh. Mặt Leonic trở lại đăm chiêu như cũ. Hắn duyệt xét lại công việc gây gò đang chờ Ruysolov ở Hồng Kông. Bất giác, hắn mở tập hồ sơ trước mặt. Găm ở trang giấy là tấm ảnh bán thân một thiếu phụ trạc 25 tuổi. Nàng không lấy gì làm đẹp, nhưng rất duyên dáng. Ai gặp nàng một lần phải nhớ mãi. Nhớ mớ tóc dài đen nhánh, xõa ngang dài, ôm gọn khuôn mặt bầu bĩnh. Nhớ đôi môi hơi dày và cong cớn, bộc lộ một tâm trạng phóng đãng, thiên thu thèm muốn. Leonic lẩm bẩm. Nancy, hừ, cái tên đẹp quá. Nancy mở mắt, từ từ tỉnh dậy. Nàng phải trấn tĩnh lắm mới khỏi thét lên lần nữa. Nàng bắt gặp nhẫn tuyến của một ông già tóc bạc non nửa, dáng dấp chậm chạp và hiền hậu. Ông già lấy cái gối bông lớn cho nàng kê lưng giữa tường cho đỡ mệt. Mớ tóc dài của nàng tuôn chảy tha thướt trên làn da trắng xanh. Nàng trông khiêu gợi lạ lùng. Nàng thốt ra như trong cơn mơ. Trời ơi, không ngờ là ông. Tôi cứ tưởng. Ông già cười tủm tỉm. Bà cứ tưởng những người như tôi không bao giờ ra khỏi phòng giấy, phải không? Thật ra là thế. Lâu lắm tôi mới xông pha như thế này. Tôi lặn lội từ Sài Gòn sang đây, cốt được gặp bà. Tôi không thể giao cho người khác. Hẳn bà đã biết việc này hệ trọng nhường nào. Tôi gặp bà vì nghe tin sáng nay bà lên đường quay về Hồng Kông. Nancy giật mình hỏi gặn. Sao ông biết tôi sắp về Hồng Kông? Rồi nàng thở dài. Xin lỗi ông, tôi hỏi hơi vô lý. Người như ông tất phải biết những chuyện kín đáo. Nhưng thưa ông. Nancy lặng im, nàng gương đôi mắt đen lai lái, nhìn chằm chằm vào mặt ông già. Ông già đáp lại bằng nụ cười bao dung. Nancy nói, thưa, không lẽ tôi lầm? Ông chính là ông... Ông già gật đầu. Vâng, chính thế. Người ta thường gọi tôi là Hoàng. Anh em thanh niên trong làng gián điệp trọng tôi lớn tuổi, nên kêu tôi là ông Hoàng. Còn bà muốn gọi tôi là gì thì tùy ý. Trên mặt Nancy, vẻ sửng sốt lúc nãy vẫn chưa tan hết. Ông già đối diện, nàng là ông Hoàng, vị tổng giám đốc xuất quỷ nhập thần của Sở Mật vụ Việt Nam. Người mà năm châu khét tiếng về những mưu mô không tiện khoáng hậu. Ông Hoàng làm thinh, không nói thêm nửa lời. Cái máy lạnh gắn trên đầu giường kêu do do. Dưới ánh đèn đêm, ông Hoàng bỗng già hẳn, một vẻ già kỳ cục, pha lẫn bí mật và kiêu hãnh. Từ ngạc nhiên, Nancy đâm ra sợ hãi. Bản năng người nữ do thám vào kinh nghiệm thức dậy trong lòng. Nàng bèn áp dụng phương pháp cổ điển là kéo dài thời giờ. Chỉ phòng bên, nàng nói, thưa ông, chồng tôi đang ngủ bên ấy. Anh ấy không biết rõ việc làm riêng của tôi. Ông Hoàng chậm rãi đáp, bà đừng lo, tôi đã sắp đặt chu đáo. Ông nhà còn ngủ say ít ra một tiếng đồng hồ. Nếu bà không thấy gì trở ngại, tôi sẽ ngồi lại thêm 30 phút nữa. Nancy giọng run run. Thưa ông, xin ông hiểu cho, quả tình tôi không muốn phản bội. Dân, tôi không dám phản bội, nhưng vì hoàn cảnh. Tại sao bà giấu tôi? Thưa ông, tôi sợ quá. Người ta dọa giết cha mẹ và các em tôi. Ông Hoàng dằn từng tiếng. Hừ, bà quên là người ta dọa giết chết cha mẹ và các em bà. Thì tôi cũng có thể. Thưa, tôi không tin là ông làm thế. Dầu sao, ông cũng là một lãnh tụ nhân từ. Cảm ơn bà, nhưng người ta lại không nhân từ đối với nhân viên của tôi ở Hồng Kông. Thưa ông, tôi thật không ngờ Jack 245 bị giết. Tôi xin thề với ngọn đèn là không bán Jack 245 cho họ. Bà đã vô tình giao thiệp với Jack 245. Họ đã đi theo và phân ra đầu dây. Dầu sao, việc cũng đã lỡ. Bây giờ không phải là lúc tiếc nối, dĩ vãng. Tôi đến đây để tìm hiểu hiện tại. Lẽ ra, bà phải tuyệt đối trung thành với sở sự. Đối sự rộng rãi của sở đã được bà đền đáp bằng hành động phản bội. Theo nội lệ, bà là kẻ phạm trọng tội. Bà đáng bị xử tử. Lập tức, toàn thân Nancy rùng bắn. Nàng nói qua nước mắt. Thưa ông, xin ông nghĩ công lao của tôi ngày trước mà tha tội chết. Làm gì tôi cũng làm, tôi không dám thoái thác. Ông Hoàng lắc đầu. Muộn rồi, bà ạ. Để bà quay lại Hồng Kông, tôi sẽ mất bà. Bà đừng chống chế nữa, tôi đã đọc thấu tâm tư bà. Thật ra bà nào muốn gặp tôi. Còn tôi cũng chẳng lấy làm gì vui khi phải thương lượng với bà. Lấy tư cách tổng giám đốc, tôi long trọng hứa tha tội chết cho bà. Dầu biết bà đã phạm một tội không thể tha thứ. Đã đành trong nghề, lời hứa phần nhiều là phỉnh gạt. Nhưng lần này bà có thể vững tin. Bà đã hiểu tôi nhiều. Tôi không được phép dối trá như nhân viên cấp dưới. Tôi tha chết cho bà, nhưng ngược lại, bà sẽ phải mất tự do trong một thời gian. Thời gian này dài hay ngắn, tùy theo công tác của những nhân viên mà tôi sắp phái đến Hồng Kông. Có lẽ chỉ vài tuần là xong. Trong thời gian này, bà sẽ ở cạnh tôi. Thưa ông, nội ngày mai tôi phải có mặt ở Hồng Kông. Tôi không thể trì trệ. Bà về Hồng Kông làm gì? Thưa, để trao tài liệu. Ông Hoàng cười xòa. Tôi hỏi thử bà đấy thôi. Tôi đã biết nội dung chuyến đi này của bà. Biết nên từ Hạ Uy Di tôi mới đến thẳng đây. Và trước khi đến đây, tôi đã theo bà qua đảo Guam, Hoa Kỳ, Sung Thần, Đài Bắc, Hán Thanh, Tân Gia Ba và Sài Gòn. Tôi lại biết bà hiện đang cất một số tài liệu quan trọng. Và cách đây nửa giờ, bà vừa tiếp nhận một tài liệu quan trọng khác nữa. Miệng Nancy run run. Thưa, nếu tôi chịu nộp, ông có bằng lòng trả tự do cho tôi không? Đúng ra, nếu bà không nộp, tôi cũng có cách đoạt bằng được. Bà còn lạ gì? Những mánh khóe thẩm vấn và tra khảo. Có thể bà không sợ bị tra khảo. Song trong trường hợp riêng của bà, tôi đã có cách bắt bà nói. Tôi xin tuân lệnh ông. Sở dĩ tôi hỏi vì còn đang bối rối. Xin ông thể tình. Vậy tôi xin nhắc lại, bà sẽ bị tôi giữ lại từ 1 đến 2 tuần lễ. Công việc xong xuôi, bà sẽ được hoàn toàn tự do. Tuy nhiên, bà không nên quay về Hồng Kông nữa. Người ta có thể làm hại bà. Nói dứt, ông Hoàng đứng dậy. Nancy giới lấy cây đèn đêm bằng đồng bóng loáng để trong tầm tay. Bà dặn mở cái đế đèn, từ trong tuột ra một hộp tròn nhỏ xíu. Nàng nhặt lên đưa cho ông Hoàng. Ông Hoàng hỏi nàng. Đủ hết cả, thưa bà. Thưa ông, dân. Đến giờ rồi, bà mặc quần áo đi là vừa. Nancy bỗng nhớ không có mảnh vải nào che thân. Mặt nàng đỏ bừng. Ông Hoàng thản nhiên châm xì gà. Mời bà sửa soạn nhanh lên. Mặc dội cái mayo, Nancy thốt nhiên hỏi. Thưa còn, số phận chồng bà phải không? Tôi không tin là bà yêu ông ta. Bà lấy ông ta chẳng qua để tiện che giấu hoạt động gián điệp đó thôi. Tôi rất tiếc. Phải nói là số phận ông ta được giải quyết theo cách khác. Về phần người vừa đến phòng bà trao tài liệu, bà cũng khỏi lo. Tôi đã thanh toán đâu đấy gọn ghẽ. Nancy đã mặc xong bộ đồ chẽn xinh xắn. Nàng đã lấy lại vẻ bình tĩnh thông thường của một nữ điệp viên gan dạ và thức thời. Nàng nói, ông giết hắn, bọn họ sẽ biết. Không sao, tôi theo dõi bà đã lâu nên biết rõ mọi phản ứng của họ. Nào, mời bà lên đường. Gã đàn ông cục mịch, vẫn ngái khò khò. Ông Hoàng bấm nhẹ nút bật lửa. Những viên đạn giết người chớp nhoáng được phóng ra. Ông hạ sát nhanh đến nỗi Nancy không ngờ tới. Gió biển quạt vào người làm tung mớ tóc lòa xòa của nàng. Ông Hoàng dìu nàng xuống cầu thang phía sau, thẳng đường ra bãi biển. Đi bên ông Hoàng, nàng ngẩn ngơ như người mất hồn. Óc nàng trống rỗng, nàng không nghĩ gì cả, và dầu muốn, nàng cũng không nghĩ được nữa. Nội vụ xảy ra quá đột ngột, còn đột ngột hơn trận mưa rào trong mùa nắng ở Hồng Kông. Nancy sinh trưởng ở Hồng Kông, gia đình nàng còn ở đấy. Vì sự bất ngờ, nàng dấn thân vào nghề nút lửa đóng kim. Hôm ấy, trên đường đi Cửu Long, nàng uống rượu say mềm, phải dựa đầu vào vai người bạn lính thủy. Tới khúc đường vắng vẻ và đen tối, một chiếc xe hơi không đèn pha thình lình hiện ra và hút phải nàng. Nàng mê man trong 2 tuần lễ. Khi tỉnh dậy, nàng được nghe nói là bị thương vào đầu, nhưng nhờ tài giải phẫu của y sĩ, nàng đã thoát khỏi tay tử thần. Không hiểu lưỡi dao của y sĩ đã chạm phải một bộ phận nào trong não bộ mà từ cuộc giải phẫu ấy, Nancy mất hết cảm giác. Nàng không còn biết nóng, lạnh là gì nữa. Nàng đâm kim vào thịt mà không biết đau. Lợi dụng tình trạng này, một nhà ảo thuật dạy nàng cách nuốt lửa và đóng đinh sắt vào mũi. Và nàng đã trở thành nghệ sĩ diễn trò nguy hiểm trong các hộp đêm Hồng Kông. Một đêm kia, Nancy gặp ông Hoàng. Nàng gia nhập sở mật vụ. Rồi một đêm khác, nàng tiếp xúc với một người đàn ông lạ mặt. Trước những sấp giấy bạc đô la còn thơm mùi mực in, Nancy bùi tay làm việc cho cơ quan gián điệp Xô Viết. Nàng được gửi sang Liên Xô giữ lớp huấn luyện đặc biệt. Từ đấy đến nay đã 5 năm. Đã 5 năm nàng hành nghề nuốt lửa và đã 5 năm nàng bỏ ông Hoàng, phụng sự cho Do Thám, Ayu. Nàng không ngờ tái ngộ ông Hoàng. Ông vẫn lù khù và sập sệt như dạo nào. Nàng được ông tiếp kiến trong căn phòng khách sạn gắn máy điều hòa không khí. Bên ngoài có 2 người cao lớn mặc com lê trắng canh gác. Nancy từ giả Hồng Kông cách đây 2 tháng, một nhà triệu phú bí mật đã bao dàn các cuộc trình diễn của nàng tại nhiều thủ phủ châu Á. Trước ngày lên đường, Nancy được mời đến một nơi trong khu Wan Chai. Bảo là mời thì không đúng, vì người ta đã bịt mắt nàng kín mít, ẩn vào xe hơi bích bùng, chở nàng đi, không cần nàng ưng thuận như thường lệ. Nàng đoán là địa điểm gặp gỡ trong khu Wan Chai. Vì sinh sống lâu năm ở cảng thôn, nàng đã quen thuộc từng góc đường, từng mái nhà, huống hồ khu Wan Chai, nơi hành nghề của những kẻ bán ái tình, lại có nhiều âm thanh và mùi vị hoàn toàn riêng biệt. Kẻ ra lệnh cho nàng là một người Âu. nói tiếng Trung Hoa trọ trẻ. Hắn yêu cầu nàng tuân theo một lộ trình nhất định. Đến đâu phải trọ tại những khách sạn được chọn từ trước. Mỗi nơi đều có người đợi nàng. Nàng không biết họ là ai, chỉ biết khi ban nhạc được yêu cầu trình bày bản Trở Về Sorrento, thì nỗi đêm ấy sẽ có người đến tiếp xúc và trao tài liệu cho nàng. Sóng dỗ ầm ầm, ban đêm bãi cát vắng vẻ, sóng càng to, làm Nancy lo sợ. Thốt nhiên, nàng đứng sững, nhớn nhác nhìn quanh như tìm lối thoát. Ông Hoàng nắm tay nàng, giọng ôn tồn. Bà đừng sợ, không ai phiền bà đâu. Như cái mái, nàng theo ông tổng giám đốc đến một góc tối om. Ông Hoàng cúi nhìn đồng hồ. Mời bà xuống. Hai người tiến thêm mấy bước, thì phía trái có tiếng dài dẫm cát lạo xạo, rồi một bóng đen dạm dở hiện ra. Chẳng nói chẳng rằng, ông Hoàng bắt tay bóng đen, đoạn dìu Nancy trèo vào chiếc thuyền mái mà động cơ đã nổ nhẹ nhẹ. Bóng đen lái cano ra khơi, miệng nói: Thưa như đã hẹn, tôi có mặt đúng giờ, không thấy ông đến, tôi đâm quãng, toàn... Ông Hoàng cười ròn. Xin lỗi trung quý, giờ chót tôi bận chút việc. Dưới ánh sáng mờ mờ, Nancy nhận thấy người được ông Hoàng gọi là trung quý là một thanh niên có bộ mặt khả ái nhưng cương quyết. Trong cử chỉ thoăn thoắt trên sàn cano, nàng đoán phỏng y là trung úy hải quân. Thanh niên dường như không quan tâm đến sự có mặt của Nancy. Nàng không có nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, nhưng nàng đi đến đâu cũng được đàn ông trầm trồ khen ngợi đến đấy. Thái độ dửng dưng của người thủy thủ đẹp trai làm nàng phật ý. Bỗng viên trung úy cất tiếng hỏi Nancy. Bà lạnh không? Để tôi lấy áo dạ cho bà khoác tạm nhé. Tuy trời mùa hạ, mặt biển ban đêm vẫn tràn đầy gió lạnh. Con thuyền mái chạy băng băng trên mặt nước đen kịch. Nancy lắc đầu. Tôi không lạnh, cảm ơn ông. Hai người trở lại im lặng. Ông Hoàng đăm đăm nhìn những ngôi sao cuối cùng của ban đêm hấp hái như ngái ngủ trên nền trời đông bóng mượt. Ông kéo cao cổ áo vét tông để tránh ngọn gió phủ vàng. Rồi ông ôm ngực ho dữ dội, toàn thân rung chuyển. Ông Hoàng cảm thấy mệt mỏi lạ lùng. Cơn ho sặc sụa khiến ông nhớ lại thực tại. Ông đã già rồi, dầu sao ông còn bộ óc sáng suốt và hai bàn tay đủ sức đánh Etemi. Ông có thể sống lâu trên cõi đất bụi bặm này nữa. Nancy nghe tiếng động lớn trước mũi thuyền mái. Tiếng động cơ này do nước biển từ trên cao đổ xuống gây ra. Nancy suýt la lên. Khi thấy cách cano chừng 10 mét, một khối sắt đen xì từ dưới chui lên, cao leo nghêu và dài ngoằng, hắt nước trên mình kêu rào rào. Khối thép này là tàu ngầm. Cano quay ngang, từ từ kẹp vào hông tìm thủy đỉnh. Tàu ngầm nhô hẳn lên khỏi mặt nước. Một ngọn đèn sáng quắc trên bon được bật sáng. Sự đón tiếp công khai này chứng tỏ tàu ngầm của ông Hoàng được phép hoạt động. Bên trong hải phận Mani. Nancy bàng hoàng trong giây lát. Đây không phải là loại tàu ngầm bỏ túi, thường dùng trong công tác gián điệp mà là một tiềm thủy đỉnh, hạng lớn sừng sững như một con quái vật khổng lồ. Cano đứng lại hẳn, thang dây trên bon được quăng xuống. Viên trung úy mời Nancy lên trước, đôi giày cao gót làm Nancy lúng túng. Nhưng rốt cuộc, nàng vẫn trèo được lên bon tàu. Ông Hoàng vừa bám vào chân thang thì chiếc thuyền mái quay mũi chạy vào bờ. Một sĩ quan hải quân mặc binh phục trắng cung kính chào ông Hoàng. Ông Hoàng đáp lễ, không dám chào thạm trưởng. Tìm thủy đỉnh lại chìm xuống. Không phải lần đầu Nancy đáp tàu ngầm, nhưng nàng vẫn sửng sốt khi thấy bên trong được trang bị vô cùng tối tân, với ba hoa tiêu ngồi sau cần lái tương tự như cần lái phi cơ, với hệ thống vô tuyến truyền hình đặc biệt cho phép người trong tàu nhìn rõ bên ngoài. Ánh sáng màu hồng chiếu xuống phòng chỉ huy. Hạm trưởng dẫn Nancy vào một cabin xinh xắn nhỏ xíu, đoạn cáo từ. Ông Hoàng ngồi xuống ghế sắt gần vào thân tàu. Cảm ơn hạm trưởng, chúng tôi chỉ cần một ly cà phê nóng. Nếu có thể, hạm trưởng cho bưng xuống. Viên hạm trưởng ra rồi, Nancy thả mình xuống cạnh ông Hoàng như người mất hồn. Ông Hoàng lẳng lặng nhìn nàng, không nói nửa lời. Thủy thủ bưng vào hai tách cà phê, khói bốc nghi ngút. Khi ấy, ông Hoàng mới nói, bà uống đi, chắc bà mệt lắm. Nancy cầm cái ly bằng giấy nâng lên miệng. Ông Hoàng mỉm cười. Bà ngạc nhiên phải không? Kể ra sự ngạc nhiên của bà không lấy làm gì quá đáng. Tàu này không phải là tàu tầm thường, mà là tàu ngầm nguyên tử được trang bị riêng để có thể phóng quả tuyển nguyên tử Polaris. Lẽ ra, theo đúng phép đãi khách, tôi phải cho bà biết tên tàu. Nhưng vì lý do mà bà đoán biết được, nên tôi đành chịu lỗi. Tôi chỉ có thể nói là tàu này được hoàn thành ở ngoại quốc. Nancy hỏi giọng hơi mất bình tĩnh. Thưa ông, đây là tàu bắn quả tiễn Polaris. Ông Hoàng gật đầu. Phải, sở dĩ tôi nhắc đến nó không phải để khoe khoang, mà vì nó liên hệ đến bà. Mục đích của bà trong chuyến lưu diễn trá hình tại các thủ phủ châu Á là tìm hiểu những bí mật về hạm đội tìm thủy đỉnh bắn Polaris đồn trú tại Thái Bình Dương. Nancy trọn trợn mắt, thái độ vô cùng kinh ngạc. Ông Hoàng nói nhỏ nhẹ. Bà sửng sốt là phải, vì bà chỉ là một quân cờ. Bà chẳng biết gì hết. Bà chỉ có bổn phận thu lượm báo cáo rồi đem về trình nộp. Chỉ có thế thôi, phải không thưa bà? Nancy gật đầu, mắt nàng bỗng chớp mấy cái. Nàng vội vàng che tay ngáp. Ông Hoàng giả vờ quay mặt đi. Viên thuốc ngủ của ông bắt đầu tác động. Hồi nãy ông đã lén bỏ thuốc ngủ vào cà phê. Nàng sẽ kéo một giấc ly bì trong chiều ngày. Nội trưa mai Văn Bình sẽ đến nơi. Khi ấy ông sẽ tiêm thuốc tỉnh cho nàng. Mũi thuốc cực mạnh sẽ tác động như scopolamine, nghĩa là tạo trạng thái nửa mê nửa tỉnh, khiến nàng phải tuôn ra những bí mật giấu kín trong tiềm thức. Mí mắt Nancy nhíu lại, đầu nàng nặng chịu. Nàng lảo đảo nằm vật xuống cái võng ni lông. Trước mắt nàng, ông Hoàng mờ dần mờ dần. Nàng muốn thét lớn, song tiếng kêu cầu cứu của nàng bị tắc nghẽn trong cuống họng. Ông hoàng khoan thai, châm điếu Havan mới lấy trong hộp thuốc còn nguyên. Đợi Nancy thiêm thiếp, ông mới nhấc cái thùng nhỏ hình vuông từ dưới sàn tàu đặt lên bàn. Cái thùng này là vật thân thiết đối với ông hoàng trong những chuyến xuất dương, vì nó chứa đựng một hệ thống tin đặc biệt siêu tần số với cơ sở của ông ở Sài Gòn. Hạm trưởng mở cửa vào. Ông hoàng hỏi, hạm trưởng cho tàu nổi lên được không? Hạm trưởng đáp, thưa, dọc đường từ Mani đến Hồng Kông luôn luôn có tàu đánh cá Soviet túc trực trang bị dụng cụ do thám điện tử. Tàu của ta là chiếc đầu tiên ở Biển Đông chở quả tiễn Polaris trên địch bám sát. Ta phải chạy ngầm và lặn thật sâu hầu khỏi bị địch khám phá và chụp hình. Tuy nhiên, nếu cụ muốn, tôi vẫn có thể cho tàu ngoi lên trong một thời gian ngắn sau khi kiểm điểm sự hiện diện của địch trên mặt biển. Tôi muốn chạy nổi một lát để chuyển một bức điện về Sài Gòn. Dạ. Hạm trưởng cầm điện thoại, định nói thì chuông reo. Nghe xong, trạm trưởng thở dài. Thưa, lại chạm tàu địch rồi. Xin cụ chờ 10 phút nữa. Ông hoàng ngồi lặng thinh với điếu Havan bất hủ. Cặp kính cận thị dày cộm thỉnh thoảng bị ông tháo gỡ và lau chùi bằng miếng da triều tí hon, cất trong cái túi may sẵn ở thắt lưng. Hai người lặng thinh như thế khá lâu. Trên biển cả mênh mông, tàu bè các nước vẫn gặp nhau, gần gũi như trong hồ nước nhỏ. Tuy nhiên, đối với những kẻ không ưa nhau, thì người ta tìm cách tránh né, tảng lờ như không biết. 15 phút sau, tiếng chuông lại reo. Hạm trưởng nói, thưa, tàu đang ngồi lên. 5 phút sau, tôi sẽ lặn xuống lại. Từ đây tới Hồng Kông, ta sẽ đi dưới biển sâu. Tàu này có thể ngụp dưới biển 3 tháng trường, không cần ngoi lên lấy dưỡng khí. Thưa cụ, ta sẽ lưu lại bao lâu ở Hồng Kông? Dự kiến là 1 tuần lễ, nhưng hiện thời tôi cũng chưa rõ là thời gian này có đủ để làm xong công việc hay không. Ông hoàng mở nắp bút máy, viết hí hoái trên mảnh giấy vàng trước mặt. Hạm trưởng nghiêm trang chờ bên. Viết xong, ông hoàng trao tận tay hạm trưởng. Ông tổng giám đốc vẫn có đặc tài về mật mã. Ông có thể viết mật điện nhanh như điện thường, không cần tra cứu sắp xếp, mất thời giờ như phần đông chuyên viên thanh niên. Nó được gửi về Sài Gòn cho Văn Bình, điệp viên số 1 của Sở Mật vụ. Chuyển sang thường ngữ, nội dung của nó như sau. HH gửi Lê Diệp, Sài Gòn. Jack 28 phải lên đường ngay. Tàu ngầm đợi ở tọa độ Q vào giờ đã định. Hạm trưởng khép cửa cabin. Nancy đã ngủ say, nét mặt nàng bình thản và vô tư lự, như thể nàng còn ngây thơ, trong trắng. Không ai ngờ được nàng đã dúng tay vào những vụ phản bội phi thường. Cabin được hãm thanh trên mọi âm thanh bên ngoài không lọt vào. Ông hoàng có cảm tưởng như sống trên một hành tinh xa xăm, hoàn toàn tránh khỏi những nguy hiểm tàn bạo của nghề nghiệp. Điếu xì gà đã cháy lụi, con tàu lắc lư nhẹ nhẹ làm ông hoàng buồn ngủ. Ông tổng giám đốc mật vụ lửa dâng vào vách tàu, nhắm mắt lại, và chỉ 1 phút sau, ông cũng ngủ say như Nancy.